Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 12. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tông huấn Verbum Domini, lời Chúa và vấn đề soạn bài giảng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của cô Valentina về niềm tri ân trung tâm Ambrosio giúp cô thoát tội giết chết bào thai. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vị vua cứu thế. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, mùng 9 tháng 12, Tòa Thánh và Tổ chức PLO Giải phóng Palestine đã mở lại các cuộc thương thảo tại trụ sở của Tổng thống Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah. Thông cáo chung cho biết, cuộc thương thảo diễn ra theo hiệp định cơ bản đã ký kết hồi năm 2000 và nhắm đạt tới một hiệp định quốc tế có tính chất toàn bộ điều hành và thăng tiến sự hiện diện cũng như hoạt động của giáo hội công giáo trên lãnh thổ Palestine, cũng như củng cố quan hệ đặc biệt giữa tòa thánh và tổ chức PLO. Hai vị đồng chủ tịch cuộc thương thảo là Đức ông Ettore Ballestero, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh, và ông Zinyas Al-Bandas, cố vấn của Tổng thống Palestine, đặc trách quan hệ với Kitô giáo. Cuộc đối thoại diễn ra trong bầu khí thân mật, cả hai bên đều đồng ý một toán làm việc chung để soạn thảo hiệp định toàn bộ. Cùng thuộc phái đoàn tòa thánh có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine, Đức cha Salim Sayed, tổng đại diện của Đức Thượng phụ Latin ở Amman, và năm chức sắc khác. Phái đoàn của chính quyền Palestine cũng có 5 quan chức.
Sampion, lần đầu tiên một giám mục giáo phận tại Mỹ nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Đó là Đức cha David Ricken, giám mục giáo phận Green Bay, bang Wisconsin. Đức cha Ricken loan báo quyết định trên đây trong thánh lễ ngày 8 tháng 12 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ phù hộ trước sự hiện diện của hơn 250 tín hữu và quan khách ngồi chật nhà nguyện. Ngài đã công bố sắc lệnh nhìn nhận tính chất xác thực các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với cô Aden Breeze hồi năm 1859, cách thành phố Green Bay gần 30 cây số về hướng đông bắc. Ngài cũng đọc một sắc lệnh thứ hai chính thức nâng nhà thờ này lên hàng đền thánh của giáo phận. Đức cha Ricken công bố sắc lệnh trên đây sau gần 2 năm chính thức mở cuộc điều tra. Thực vậy, ngày 9 tháng Giêng năm 2009, Ngài bổ nhiệm 3 nhà thần học chuyên về thánh mẫu học để cứu xét lịch sử các cuộc hiện ra với cô Aden Breeze, một người di dân 28 tuổi gốc Bỉ, được Đức Mẹ hiện ra 3 lần vào tháng 10 năm 1859. Lần hiện ra thứ nhất xảy ra khi cô Breeze đang mang một bao lúa mì tới nhà xây bột cách Robinsonville, 6,5 cây. Thị trấn này ngày nay được đổi tên là Champion. Và ngày sau đó, mùng 9 tháng 10, cô Breeze lại được Đức Mẹ hiện ra trên đường đi dự thánh lễ Chúa Nhật tại khu định cư Bay, cách nhà cô gần 18 cây số. Sau thánh lễ, cô kể lại với cha sở về những gì đã thấy. Cha dạy cô hãy nhân danh Chúa hỏi bà hiện ra tên là gì và muốn cô làm gì.
Trên đường về nhà, cô Breeze lại được Đức Mẹ hiện ra. Và khi cô hỏi tên, Đức Mẹ đáp, mẹ là nữ vương thiên quốc, đang cầu nguyện cho kẻ có tội hoán cải, và mẹ muốn con làm việc như vậy. Đức Mẹ cũng dạy cô Breeze hãy tụ tập các trẻ em trong vùng hoang dã ấy, và dạy chúng về những gì cần thiết để được ơn cứu độ, dạy giáo lý cho các em, làm dấu thánh giá và lãnh các bí tích. Từ đó cô Breeze dành trọn cuộc đời còn lại để dạy cho các em. Cô bắt đầu thành lập một cộng đoàn dòng ba Francisco cho các phụ nữ, và kiến thiết một trường học cạnh đền thánh. Ông Lambert, thân phụ của cô Pris đã xây một nhà nguyện nhỏ gần nơi Đức Mẹ hiện ra vào năm 1880. Cây nơi Đức Mẹ hiện ra được đốn đi và một bàn thờ của nhà nguyện được đặt tại đó. Một trường học và một nữ tu viện cũng được xây cạnh nhà nguyện. Nhà nguyện hiện nay được thánh hiến vào năm 1942 dưới tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ. Ngày nay, đền thánh này được hàng chục nghìn tín hữu đến hành hương mỗi năm. Cô Pris qua đời ngày 5 tháng 7 năm 1896, thọ 63 tuổi và được an táng tại một nghĩa trang gần nhà nguyện.
Mathia Bradesh, đức cha Jehan Almeida, giám mục giáo phận Rampalpur, tố giác làn sóng oán ghét và bài Kitô giáo tại bang Mathia Pradesh, bên Ấn Độ. Đức cha Almeida bày tỏ lập trường trên đây sau khi một nhóm ấn giáo cuồng tín tấn công một trường trung học do Giáo hội Công giáo Siro Malankara điều khiển hôm 7 tháng 12 vừa qua để trả thù các biện pháp kỷ luật của trường đối với ba học sinh. Theo hãng tin Công giáo Á Châu U Căng truyền đi ngày 8 tháng 12, một nhóm đã đột nhập trường Saint Mary ở Jabalpur thuộc bang Madhya Pradesh. Họ hô những khẩu hiệu bài Kitô giáo và phá hủy một ảnh tượng Đức Mẹ trước khi bị ban giám đốc trường chặn lại. Một nhóm khác gồm 50 học sinh hùa theo những người kia và đe dọa ban giám đốc trường này. Theo những yếu tố đầu tiên do cảnh sát và các nhân chứng cung cấp, nhóm người tấn công thuộc ngành giới trẻ của đảng BJP Ấn giáo. Cha Louis, hiệu trưởng trường Saint Mary cho biết, nhóm người tấn công viện cớ trường phạt kỷ luật ba học sinh. Ba học sinh này bị ngưng không được đến trường học trong vòng 10 ngày vì đã vi phạm kỷ luật của trường. Ban giám đốc đưa ra hình phạt này với sự đồng ý của phụ huynh ba học sinh liên hệ. Đức cha Almeida nói rằng cần đặt vụ tấn công trường trong bối cảnh một chiến dịch rộng lớn hơn, oán ghét và bài Kitô giáo, đang được phát động tại bang Madhya Pradesh từ 7 năm nay, tức là từ sau khi đảng BJP lên cầm quyền tại bang này. Số tín hữu Kitô tại đây chỉ chiếm 1% so với 90% dân số là tín đồ Ấn giáo.
Magadan, tổng giáo phận Anchorage, bang Alaska, Hoa Kỳ, đã tham dự các buổi lễ mừng kỷ niệm 20 năm thành lập một giáo xứ Công giáo tại thành phố cảng Magadan. Trước kia là một trại tập trung của Liên Xô thời Cộng sản. Đức cha Roger Squest, tổng giáo mục Anchorage, đã hướng dẫn một phái đoàn của giáo phận đến tham dự các buổi lễ kéo dài 3 ngày tại giáo xứ Giáng sinh ở Magadan. Với cha sở hiện nay là linh mục Michel Siu thuộc tổng giáo phận Anchorage, giáo xứ này được đức cha Francis Hurley, nguyên tổng giáo mục Anchorage, thành lập sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô. Giáo xứ chỉ cách Anchorage 4 giờ máy bay vượt qua eo biển Bering. Các buổi lễ kỷ niệm bắt đầu hồi thượng tuần tháng 11 vừa qua với một cuộc thuyết trình về việc bảo vệ sự sống, và kết thúc bằng thánh lễ kỷ niệm với sự tham dự của hơn 150 giáo dân và quan khách đến từ Nga, Hoa Kỳ và Pháp. Các đoàn giáo xứ cũng trình diễn một buổi hòa nhạc mừng những người sống sót trong các cuộc đàn áp của chế độ Xô Viết trước kia. Mỗi người được tặng một thánh giá tượng trưng cho những đau khổ của họ. Đức cha Jeffrey Klimos, giám mục giáo phận Irkutsk ở miền cực đông nước Nga, cũng được tặng một thánh giá, vì gia đình ngài cũng thuộc vào số những người bị nhà nước Liên Xô lưu đày tới miền này và chịu đau khổ vì đức tin.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức vừa công bố một cuốn cẩm nang giúp phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ em và người trẻ. Đức cha Hans Josef Becker, tổng giám mục giáo phận Paderborn, chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về giáo dục và học đường cho biết, cuốn sách nhắm tới các viên chức và nhân viên tại các trường công giáo, các trường nội trú và trung tâm săn sóc trẻ em. Đức tổng giám mục cũng kêu gọi quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa lạm dụng. Đức cha Stephen Ackermann, giám mục giáo phận Trier, đặc trách về các vụ lạm dụng tính dục, đã cộng tác vào việc soạn cuốn chỉ nam, trong đó có đề ra những tiêu chuẩn cụ thể như cơ cấu thật rõ ràng và trách nhiệm minh bạch, các quy luật cụ thể và những can thiệp khi có sự vi phạm quy luật, tháp tùng việc giáo dục tính dục, chọn lựa, huấn luyện và nâng đỡ các cộng tác viên trong ngành giáo dục Công giáo.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đang giúp đỡ cấp thời cho các tín hữu Kitô trốn chạy các cuộc bách hại tại thành phố Mosul và thủ đô Baghdad. Cơ quan bác ái này đã dành 15.000 euro để giúp các nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu ngày 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad. 10.000 euro khác đã được gửi giúp các tín hữu Kitô tại Baghdad chạy tới thành phố Kirkuk và Silatmasia. Ngoài ra, 25.000 euro được dùng để cung cấp thực phẩm cho hàng trăm gia đình Kitô tị nạn tại giáo phận Yarko ở miền Bắc Iraq. Các đồ cứu trợ nói trên do các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria Vô Nhiễm thuộc giáo hội Công giáo Kande phân phát. Trong những tuần lễ gần đây, khoảng 2.000 tín hữu Kitô thuộc 500 gia đình đã rời bỏ Baghdad và Mosul, tị nạn lấy miền Bắc Iraq vì liên tục bị bạo hành và dọa nạt. Đức cha Basha Wada, tổng giáo mục giáo phận Irbin ở miền Bắc Iraq, đã cảm ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và cho biết các tín hữu Kitô tại Iraq đang sống trong sợ hãi. Các tín hữu Kitô ở Baghdad và Mosul không được một cuộc sống xứng đáng. Họ lo sợ cả khi sống trong gia cư của họ và không được tự do đi lại. Mỗi khi đi lễ Chủ nhật tại nhà thờ, họ phải suy tính kỹ lưỡng vì tình trạng thiếu an ninh. Đức Tổng giáo mục Wada cho biết nhiều tín hữu Kitô muốn bán gia sản để dọn đi miền khác. Nhiều cơ quan địa ốc ở Baghdad lợi dụng tình trạng này và đã giảm giá trị của nhà cửa và bất động sản của các tín hữu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Tông huấn Verbum Domini, lời Chúa và vấn đề soạn bài giảng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tông huấn Verbum Domini, lời Chúa, công bố cách đây một tháng, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2008, Đức Thiên Cha Biển Đức 16 cũng đặc biệt bàn tới những hoạt động cụ thể để thông truyền lời Chúa, đặc biệt là vấn đề cải tiến bài giảng và đề nghị soạn một cuốn cẩm nang giúp các giáo sĩ chu toàn sứ vụ quan trọng này. Thật vậy, trong đoạn số 59 của tông huấn, Đức Thánh Cha đã nói về tầm quan trọng của bài giảng và khẳng định rằng, đối với lời Chúa, mỗi người có những chức năng và trách vụ khác nhau. Các tín hữu có nhiệm vụ lắng nghe và suy niệm lời Chúa, trong khi đó việc diễn giảng lời Chúa là điều thuộc về những người đã lãnh trách vụ giáo huấn qua bí tích truyền chức thánh hoặc những người được ủy thác thực thi các vụ này, nghĩa là các giám mục, các linh mục và phó tế. Từ đó ta hiểu sự chú ý của Thượng Hội đồng Giám mục dành cho vấn đề bài giảng. Ngay trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích tình thương, tôi đã nhắc lại rằng vì tầm quan trọng của lời Chúa cần phải cải tiến chất lượng bài giảng. Bài giảng là một hoạt động phụng vụ. Bài giảng có chức năng giúp hiểu sâu rộng và hữu hiệu hơn về lời Chúa trong đời sống các tín hữu. Thật vậy, bài giảng là sự hiện thực hóa sứ điệp kinh thánh. Làm sao để giúp các tín hữu khám phá sự hiện diện và hiệu năng của lời Chúa trong đời sống hiện nay của họ? Bài giảng phải giúp hiểu mầu nhiệm được cử hành, mời gọi thực thi sứ vụ, chuẩn bị cộng đoàn tuyên xưng đức tin, cầu nguyện cho các nhu cầu phổ quát và cử hành phụng vụ thánh thể. Vì thế, những người do sứ vụ chuyên biệt được cử thi hành việc giảng thuyết, hãy quan tâm thi hành nghĩa vụ này. Cần phải tránh những bài giảng mơ hồ và trừu tượng, chỉ làm lơ mờ tính chất đơn sơ của lời Chúa, cũng như cần tránh những chuyện dông dài có nguy cơ thu hút sự chú ý về nhà giảng thuyết hơn là nòng cốt sứ điệp tin mừng. Phải làm cho các tín hữu thấy rằng điều mà vị giảng thuyết quan tâm chính là trình bày Chúa Kitô, đấng mà bài giảng phải quy trọng tâm vào. Để được như vậy, vị giảng thuyết cần quen thuộc và chăm chỉ tiếp xúc với Kinh Thánh và chuẩn bị bài giảng trong thái độ suy tư cầu nguyện để có thể giảng với tất cả sát tiếng và hăng say. Thượng Hội đồng Giám mục khuyên vị giảng thuyết nên tự đặt các câu hỏi sau đây. Bài đọc vừa được công bố nói gì? Các bài đọc đó nói gì với bản thân tôi? Tôi phải nói gì với cộng đoàn, đứng trước hoàn cảnh cụ thể của họ? Vị giảng thuyết phải là người đầu tiên được gọi hỏi do lời Chúa mà mình công bố. Vì như Thánh Augustino đã nói, ai giảng lời Chúa bề ngoài mà không nghe lời Chúa trong nội tâm thì không thể mang lại kết quả. Hãy đặc biệt chăm sóc các bài giảng chủ nhật và lễ trọng, nhưng cũng đừng bỏ bài giảng trong các thánh lễ ngày thường trong tuần có giáo dân tham dự. Trình bày một suy tư ngắn thích hợp với hoàn cảnh để giúp các tín hữu đón nhận và làm cho lời Chúa mà họ lắng nghe được mang lại thành quả.
Trong đoạn số 60 của tông huấn lời Chúa, Đức Thánh Cha khuyên nên soạn một cuốn chỉ nam về bài giảng. Ngài viết, giảng một cách thích hợp dựa trên sách bài đọc thực là một nghệ thuật cần phải được rèn luyện. Vì thế tiếp nối điều đã được Thượng Hội đồng Giám mục trước đây yêu cầu, tôi xin các giới chức có thẩm quyền trong liên hệ với cuốn Toát Yếu Thánh Thể cũng hãy nghĩ đến những tài liệu và phương tiện thích hợp để giúp các thừa tác viên đảm trách sứ vụ của họ một cách tốt đẹp nhất. Chẳng hạn, soạn một cuốn cẩm nang về bài giảng, làm sao để các nhà giảng thuyết có thể tìm được trong đó một trợ giúp quý giá để chuẩn bị thi hành thừa tác vụ giảng thuyết. Như Thánh Geronimo đã nhắc nhở chúng ta, việc giảng thuyết xét cho cùng phải được chứng tá cuộc sống đi kèm. Hành động của bạn không được phản bội lời bạn nói, để khỏi xảy ra tình trạng khi bạn giảng trong nhà thờ, có người bình luận trong thâm tâm, tại sao cha không hành động như thế? Tinh thần và lời nói phải phù hợp với nhau nơi linh mục của Chúa Kitô.
Trên đây là lời của Đức Thánh Cha trong tông huấn về lời Chúa, trong báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 5 tháng 12 vừa qua. Linh mục Kino Biscontin đã bình luận về những lời khuyên của Đức Thánh Cha trong hai đoạn trên đây và đưa ra một số nhận xét. Cha viết, có những nhà giảng thuyết quan niệm việc giảng như thể đó là một bài học ngắn có tính cách chú giải kinh thánh. Vì thế họ chỉ đưa ra những giải thích cần thiết để hiểu ý nghĩa của các bài đọc kinh thánh trong thánh lễ. Thường thường họ cũng thêm điều gọi là chuyển cốt, nghĩa là diễn tả sứ điệp kinh thánh trong một ngôn ngữ thông thường hơn. Dĩ nhiên, bài giảng cũng có chức năng giải thích chữ nghĩa của các đoạn kinh thánh, và tổng quát hơn, bài giảng cùng với việc huấn giáo có nhiệm vụ góp phần giúp các tín hữu quen thuộc với ngôn ngữ, các biến cố nòng cốt, các ý niệm và biểu tượng quan trọng của thế giới kinh thánh. Nhưng bài giảng không phải chỉ giới hạn vào những điều đó. Bản chất của bài giảng đòi vị giảng thuyết phải trình bày một cách đầy thuyết phục điều mà kinh thánh tường thuật và loan báo đang xảy ra ở đây và lúc này. Đối với cộng đoàn các môn đệ Chúa Giêsu, dân Thiên Chúa. Vì thế, vị giảng thuyết không chỉ giải thích các đoạn sách thánh, nhưng còn phải kính múc ánh sáng từ đó để trao tặng thính giả những giải thích theo đức tin về những gì đang xảy ra trong buổi cử hành phục vụ này. Quan sát việc giảng thuyết ngày nay, người ta có thể nói rằng nhiều nhà giảng thuyết chưa tỏ ra nhạy cảm đối với nghĩa vụ thiết yếu vừa nói. Quá nhiều khi các bài giảng có hình thức như một buổi thuyết trình ngắn không phù hợp với bối cảnh buổi cử hành. Có bao nhiêu nhà giảng thuyết cho thấy, khi họ nói về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu trong bài giảng, họ thực hành điều đó trước sự hiện diện của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu. Người ta không nói về một người hiện diện hoặc một người vắng mặt với cùng một thể thức như nhau. Vì giảng thuyết không thể chỉ giới hạn vào việc giúp hiểu nội dung đạo lý của các đoạn kinh thánh, nhưng còn giúp cảm nhận sự hiện diện của Đấng nói trong Kinh Thánh. Là người phục vụ lời Chúa cũng có nghĩa chủ yếu là làm trung gian cho sự hiện diện và gặp gỡ giữa người nghe với Chúa. Tông huấn lời Chúa, trong đoạn số 11 đã nói đến điều đó khi nhắc lại một đoạn quan trọng trong thông điệp Thiên Chúa là tình thương, Kitô học về lời Chúa. Lời Chúa ở đây không phải chỉ được diễn tả chính yếu trong một diễn từ, trong những ý niệm hoặc quy luật. Ở đây chúng ta đứng trước chính con người của Chúa Giêsu. Lịch sử độc nhất và đặc biệt của Ngài là lời chung kết mà Thiên Chúa nói với con người. Từ đó chúng ta hiểu rằng, khởi đầu cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hoặc một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một con người đấng khai sinh một chân trời mới và qua đó tạo nên một hướng đi quyết định. Phục vụ lời Chúa trong đó có bài giảng là một sự làm trung gian về sự hiện diện của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu, về lời nói của Chúa với cộng đoàn đang ở đây và lúc này. Do sự ý thức sinh động về nghĩa vụ ấy, ta sẽ cố gắng dọn bài giảng kỹ hơn và cố gắng đạt tới một chất lượng cao về tôn giáo, về nội dung và thể thức giảng.
Có một vấn đề thứ hai gắn liền với vấn đề thứ nhất vừa nói trên đây. Chúng ta hãy tưởng tượng đang cầm trong tay một cuốn kinh thánh và mở sách này ra, với ý định loại bỏ khỏi đó tất cả những trang có liên hệ tới việc trình thuật. Chúng ta sẽ chỉ còn lại trong tay cái bìa sách và vài trang thuộc loại sách khôn ngoan. Bây giờ chúng ta thử thu bài giảng trong một năm phụng vụ do một linh mục thực hiện và ghi ra giấy. Lật các trang giấy đó và lặp lại việc loại bỏ tất cả những trang liên hệ tới việc trình thuật. Chúng ta sẽ còn lại những gì trong tay. Rất có thể là chúng ta vẫn còn trọn vẹn các trang bài giảng ấy. Kết quả khác biệt giữa hai công việc ấy cho thấy có một cái gì không ổn trong việc giảng thuyết của chúng ta nếu bài giảng phải có kiểu mẫu là kinh thánh. Có một chức năng của bài giảng thường được diễn tả bằng từ gọi là hiện tại hóa, như đề nghị số 15 của Thiện Hội đồng Giám mục về lời Chúa nói rằng bài giảng làm cho lời được công bố được hiện tại hóa. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà anh chị em vừa nghe. Cả nghĩa vụ này dường như không được chu toàn thỏa đáng trong việc giảng thuyết ngày nay. Tại sao trong kinh thánh đầy những tường thuật kể chuyện mà trong việc giảng thuyết chúng lại vắng bóng? Thưa, bởi vì những người đã viết kinh thánh cho chúng ta ý thức rằng họ có can dự vào lịch sử thánh, trong đó chính Thiên Chúa hành động, trong khi quá thường xuyên chúng ta sống bên trong lịch sử, dù là lịch sử khiêm hạ của các cộng đoàn Kitô chúng ta, như thể đó là một lịch sử phàm tục. Vì thế, việc giảng thuyết của chúng ta quen trình bày đạo lý và những giới luật luân lý, nhưng lại không quen thuộc như thế đối với chứng từ qua những tường thuật lịch sử cứu độ mà chúng ta được can dự vào và giữ vai chính. Chỉ khi nào chúng ta tìm được một cái nhìn đức tin, được giáo huấn dưới ánh sáng kinh thánh, biết phân định hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta, thì việc giảng thuyết mới có thể thực hiện một sự hiện tại hóa đích thực theo nghĩa vụ của việc giảng thuyết.
Vấn đề thứ ba là việc chuẩn bị các nhà giảng thuyết tương lai. Trong quá khứ, chương trình huấn luyện họ thường có một môn về giảng thuyết. Với việc cải tổ sau Vatican II, các môn học thuộc chương trình quy củ được mở rộng về lượng cũng như về phẩm. Điều này bao hàm việc chọn lựa, trong đó hầu như người ta bỏ rơi giờ thánh thuật hùng biện như trước kia vẫn gọi. Có nhiều lý do giải thích sự chọn lựa này, trong đó có sự kiện môn học đó thường ít được chăm sóc, và vì thế bị coi là ít hữu ích. Hoặc vì thành kiến thơ ngay cho rằng mỗi người đều biết điều mình phải nói và nói như thế nào. Thực tế là môn giảng thuyết bị loại bỏ. Dĩ nhiên các môn học quy củ cũng thuộc vào việc chuẩn bị không thể thiếu được để có thể soạn bài giảng, nhưng ngày nay càng ngày người ta càng cảm thấy cần có môn học về giảng thuyết. Tôi thiết nghĩ cơ cấu của môn học về giảng thuyết phải có hình thức như khóa hội luận, một phòng thí nghiệm. Trong đó không những người ta thông truyền kiến thức về bản chất bài giảng, nhưng còn cố gắng phát triển khả năng khéo léo tương ứng trong việc tìm kiếm và mang lại hình thức thích hợp cho nội dung bài giảng. Mục đích phải là sắp đặt ngay từ đầu việc thực hành giảng thuyết có ý thức và có suy tư, làm tăng trưởng nơi người giảng thuyết trẻ một kinh nghiệm. Sau đó từ kinh nghiệm đầu tiên ấy, trong việc thường huấn của các nhà giảng thuyết phải có những lớp kiểm điểm và huấn luyện về việc giảng thuyết tốt đẹp.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Tông huấn Verbum Domini, lời Chúa và vấn đề soạn bài giảng. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của cô Valentina về niềm tri ân trung tâm Ambrosio giúp cô thoát tội giết chết bào thai.
Xin trích dịch lá thư của cô Valentina, tín hữu Công giáo Ý. Lá thư viết cho đứa con gái mang tựa đề, Chúng tôi khám phá tình yêu nhờ Anastasia, công chúa cưng của chúng tôi. Lá thư cùng lúc bày tỏ niềm tri ân trung tâm Ambrosio cứu sống ở Napoli và dự án Gemma đã giúp cô thoát tội giết chết bào thai và hiểu rõ giá trị thánh thiêng của sự sống. Lá thư viết, bé cưng của mẹ. Mẹ viết cho con để hồi tưởng quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy lúc con đang ở trong dạ mẹ. Hồi ấy là tháng 4 năm 2009. Mẹ 22 tuổi và là sinh viên đại học, điều mà mẹ hằng mơ ước. Mẹ đã đính hôn với ba con được 3 năm, 8 tháng. Ba con chưa có việc làm, và nơi thành phố Napoli này, với bằng cấp trung học, ba con rất khó tìm ra việc làm. Mẹ nhớ rõ cái ngày ấy như vừa xảy ra hôm qua. Đó là ngày 17 tháng 4, một cuộc tất nghiệm cho biết mẹ đã mang thai. Thật là khủng khiếp, đúng là tin không lành. Không, không thể được. Không được bởi lẽ cả hai gia đình sẽ không chấp nhận và cũng sẽ không ai có thể giúp ba mẹ. Không được bởi lẽ mẹ phải học cho xong để lấy bằng bác sĩ. Không được bởi lẽ ba mẹ mới ở lứa tuổi 20 và 24 và phải xây dựng tương lai, tìm thấy con đường phải đi. Không được bởi lẽ ba mẹ không có gì để lo cho con, bởi vì ba mẹ hoàn toàn tay trắng. Và nếu phải lo cho con, thì ba mẹ phải từ bỏ tất cả. Với những lý do vừa nói, cuối cùng ba mẹ quyết định phá thai. Mẹ và ba khởi sự tìm cố vấn, rồi sau đó sẽ đi đến nhà thương để phá thai. Có lẽ thời gian chỉ vỏn vẹn trong vài ngày, và mọi sự rồi sẽ xong xuôi hết. Tuy nhiên, riêng phần mẹ, mẹ lại liên lạc với một diễn đàn nói về phá thai. Tại sao thế? Có lẽ vì mẹ muốn tìm hiểu thêm về phá thai, hoặc muốn tìm ra một lý do biện minh cho việc ba mẹ muốn phá thai là đúng. Thế rồi, khi mẹ bắt đầu ngồi vào máy vi tính và bắt đầu kể lể nỗi lòng, bày tỏ mọi khó khăn đang phải đối phó, thì phía bên kia, người ngồi nơi máy vi tính cũng bắt đầu đi vào cuộc liên lạc trực tiếp với mẹ. Họ nhận ra tiếng kêu thảm thiết của mẹ và nhất định ra tay cứu giúp mẹ. Họ hứa sẽ giúp đỡ mẹ về vật chất suốt trong thời gian mẹ mang thai cho đến ngày mẹ sinh con. Sau đó, mẹ có thể quyết định nuôi con hay là giao con cho họ nuôi dưỡng. Một ánh sáng lóe lên trong bóng tối, mẹ như nhận được vòng tay ôm sát người giúp mẹ khỏi ngã. Mặc dù mẹ không rõ vòng tay ôm là thật hay chỉ là ảo tưởng, nhưng mẹ bắt đầu an tâm tiến bước. Rồi mẹ đem câu chuyện ra bàn với ba con. Dĩ nhiên ba con không đồng ý. Thế là liên hệ giữa ba mẹ gặp khủng hoảng, gặp đắng cay chua xót. Thật ra, ba con cũng muốn giữ con lại, không muốn giết con, nhưng ba con không biết phải làm như thế nào. Bởi lẽ có đúng thật là sẽ có bàn tay vững chắc cứu giúp ba mẹ ngay trong lúc gian nan khốn khó này không? Ngày hẹn cho cuộc phá thai là ngày mùng 5 tháng 5. Mẹ nhớ rõ là ngày hôm trước đó, mùng 4 tháng 5, mẹ đang ở nhà với ba con. Mẹ khóc lóc và gào to, van xin ba con đừng mang mẹ đến nhà thương phá thai, bởi vì mẹ không muốn giết con. Chiều hôm ấy, mẹ lại ngồi vào máy vi tính, và vị thiên thần trả lời cho mẹ qua vi tính trở thành sự thật. Họ hứa chắc chắn với mẹ sẽ giúp giải quyết hết vào ngày mai. Thế là thay vì đi đến nhà thương để phá thai, mẹ lại đi đến Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita, gọi tắt là CAF, ở thành phố Napoli để được giúp đỡ. Chính nơi đây, mẹ được hồng phúc gặp các thiên thần bảo vệ sự sống. Họ không giúp đỡ ba mẹ bằng lời nói suông, nhưng bằng trợ giúp cụ thể với tiền bạc và mọi chăm sóc sức khỏe cần thiết dành cho một bà mẹ đang trong thời kỳ thai nghén, nhưng nhất là bằng sự hỗ trợ tinh thần. Ba mẹ vô cùng sung sướng và hân hoan chờ đợi ngày con mở mắt chào đời. Các nhân viên trung tâm Ambrosio giúp sống đã dạy ba mẹ một bài học vô cùng quý giá, bài học về cuộc đời và về sự sống. Họ làm việc thiện hoàn toàn bằng tình yêu. Họ cho đi mà không hề nghĩ đến chuyện nhận lại. Mẹ bắt đầu cảm nghiệm thế nào là tình người chân thật và trong trắng. Thời gian trôi qua, cho đến cuối tháng 6 thì ba mẹ biết rõ bào thai là một bé gái. Ba mẹ vô cùng sung sướng. Mẹ bắt đầu nghĩ đến chuyện trang bị căn phòng nhỏ và sắm sửa quần áo cho con. Tất cả phải đẹp đẽ quý phái cho một công chúa. Ba mẹ cũng chọn cho con tên Anastasia, tên của một đại công chúa. Tất cả sẵn sàng để tiếp rước con. Thế nhưng, vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2009, mẹ bỗng cảm thấy đau rưng rức. Mẹ đi ngay đến nhà thương gần đó để khám nghiệm. Nơi đây, người ta khám phá ra rằng quả tim bé nhỏ của con đã ngừng đập. Cái tim sét đánh này cũng khiến cho trái tim của mẹ như ngừng đập. Ngay lúc đó, các thiên thần thành viên CAF cũng tức tốc có mặt nơi nhà thương. Họ gần gũi nâng đỡ mẹ. Cũng chính ngày hôm ấy ba con lại có việc làm. Mọi sự sẵn sàng cho con, thì con lại ra đi. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2009, mẹ sinh con bằng ống hút ra sau đúng 17 tuần lễ cưu mang con. Ba mẹ nức nở khóc thương con khi chôn cái xác bé nhỏ của con. nơi tấm đá trắng, mẹ đã chỉ viết duy nhất Anastasia, tên công chúa cưng của mẹ. Vài tháng tới đây, ba mẹ sẽ chính thức thành lập gia đình với một đứa con gái tuyệt vời, Anastasia, thiên thần của ba mẹ trên thiên đàng. Thương chào con, mẹ của con, Valentina.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vì Vua Cứu Thế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với phong trào cứu thế nảy sinh và phát triển trong Cựu Ước, nền thần học kinh thánh cũng công khai đề cập tới việc Thiên Chúa cai trị trên trái đất và giữa các dân tộc qua đấng được sức dầu thánh hiến của người là Chúa Kitô. Người sẽ là dụng cụ Thiên Chúa dùng để tái lập vương quốc của Thiên Chúa trong thế giới này. Thật vậy, Chúa cứu thế đến với mục đích khai mào sự hiện diện cứu độ của Gia-vê Thiên Chúa giữa loài người và để chuẩn bị cho vương quyền và sự thống trị tràn đầy và toàn vẹn của người trong toàn vũ trụ. Vì vua cứu thế ấy đã được các ngôn sứ tiên báo qua các lời sấm liên quan tới người. Trình thuật Gia-cóp chúc lành cho Giu-đa như kể trong chương 49 sách Sáng Thế, chứa đựng lời loan báo của nhân vật cứu thế sẽ cai trị mọi dân tộc với vương trượng. Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các địch thù, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó. Cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Chương 24 sách Dân Số cũng kể lại chuyện Ba-la-am, ngôn sứ được Ba-lắc vua Mô-áp trả tiền để nguyền rủa dân Israel. Nhưng thay vì nguyền rủa, ông được thần khí của Gia-vê, linh hứng, chúc lành cho dân Israel và nói về vì vua cứu thế như sau. Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kể bên. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel sẽ đập vào màng tang Mô-áp, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sét và xâm chiếm Ê-đôm. Cả Sê-la cũng bị xâm chiếm nữa. Israel sẽ biểu dương sức mạnh, Gia-cóp sẽ thống trị quân thù và tiêu diệt kẻ trốn khỏi thành phố. Các ám chỉ trong các văn bản trên về vì vua cứu thế sẽ trở thành rõ ràng hơn trong lời tiên tri ngôn sứ Nathan nói với vua David liên quan tới tương lai vinh quang của vương quốc qua một hậu duệ của nhà vua và ngôi báu của người sẽ bền vững muôn đời. Chương 7 sách Samuel 2 kể lại câu chuyện ngôn sứ Nathan khi nghe vua David ngỏ ý muốn xây đền thờ cho Gia-vê Thiên Chúa, nên tán đồng và khích lệ nhà vua thực hiện điều ông mong ước. Nhưng ngay đêm hôm đó, Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ nói với vua David lời sấm, cho biết không phải nhà vua mà là một người kế vị sẽ xây đền thờ cho Gia-vê. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với nhà cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Tác giả Thánh Vịnh 89 chú giải giao ước này của Gia-vê Thiên Chúa với vua David liên quan tới vì vua cứu thế một cách thơ mộng như sau. Ta sẽ yêu thương người và giữ lòng thành tín, nhờ danh ta, người sẽ được thêm uy vũ. Thế lực người ta cho trải dài tới đại dương, chủ quyền người cho mở rộng đến miền sông cả. Người sẽ thưa với ta, Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Phần ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Ta cho dòng dõi người muôn năm tồn tại, cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh. Với người ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung. Giao ước của ta sẽ không vi phạm, miệng đã nói ra, ta chẳng nuốt lời. Một khi đã thề với danh nghĩa là đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kỷ, trước mặt ta ngai báo người bền vững tựa thái dương, muôn đời kiên cố như vầng nguyệt, đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành. Vì vua cứu thế là một nhân vật thiên linh, người sẽ trải dài vương quyền của Thiên Chúa cho đến cùng bờ cõi trái đất, như khẳng định trong Thánh Vịnh 2. Chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Sion, núi thánh của ta. Tân vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa, người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con cứ xin rồi cha ban tặng, muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Tác giả Thánh Vịnh 110 cũng nói về vị vua cứu thế như sau. Sấm ngôn của Gia-vê ngỏ cùng Chúa của tôi. Bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Từ Si-on Gia-vê sẽ rộng mở quyền vương đế của ngài, giữa lòng địch quân xin ngài làm bá chủ. Gia-vê phán bảo rằng, ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng cha đã sinh ra con. Gia-vê đã một lần thề ước, người sẽ chẳng rút lời, rằng muôn thuở con là thượng tế, theo phẩm chất Melchizedek. Các văn bản kể trên đây đều cho thấy vì vua cứu thế ấy thuộc dòng dõi vua David. Vương quyền của đấng cứu thế được đề cao trong lời sấm của các ngôn sứ, vì nhân vật này thường được giới thiệu như là người thuộc dòng dõi vua David, đấng sẽ phải tái lập vương quyền của vua cha và thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này. Ngôn sứ Isaiah trông thấy một ánh sáng lớn ló rạng khi đấng thuộc dòng dõi vua David sinh ra. Người là hoàng tử hòa bình, trên vai người là dấu chỉ của vương quyền và quyền bính thiên linh. Người đến để khai mào vương quốc vĩnh cửu của hòa bình trong chính trực và công lý. Chương 9 sách ngôn sứ Isaiah viết, dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Trời lộc đó của nhà Jesse tràn đầy thần khí của Gia-vê sẽ tái lập vương quốc của công bằng và hạnh phúc, của hòa bình và của khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vì vua cứu thế xuất thân từ dòng tộc David như sau. Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Gia-vê sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Gia-vê. Lòng kính sợ Gia-vê làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Đó là chân dung của vị vua cứu thế. Khi người đến thống trị, mọi sự sẽ đều được biến đổi. Như trong vườn địa đàng thời khai nguyên vũ trụ xưa kia, khi loài người chưa phạm tội xa rời Thiên Chúa và chưa bị Ngài trừng phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Ngôn sứ Isaiah tả cảnh sống êm đềm, hài hòa, thái bình của thời cứu thế như sau. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa, thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết ra về sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đó là cảnh trời mới đất mới, trong đó muôn loài thụ tạo được biến đổi và sống trong cảnh hạnh phúc tràn đầy của vườn địa đàng thời cứu thế. Cảnh trời mới đất mới ấy sẽ được tác giả sách Khải Huyền miêu tả như sau. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Vì vua cứu thế, đấng thiên sai Emmanuel, ngự trị giữa họ trong trời mới đất mới của thời cứu thế là Đức Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Tòa Thánh và Tổ chức PLO Giải phóng Palestine đã mở lại các cuộc thương thảo tại trụ sở của Tổng thống Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah. Champion, lần đầu tiên một giáo phận tại Mỹ nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Đó là Đức cha David Rickon, giám mục giáo phận Green Bay, bang Wisconsin. Mahida Pradesh, Đức cha Jeran Almenda, giám mục giáo phận Jabalpur, tố giác làn sóng oán ghét và bài Kitô giáo tại bang Madhya Pradesh bên Ấn Độ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.